Xin chào tất cả mọi học viên. Hôm nay chúng ta nói đến những hình thức tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta biết tất cả mọi hành vi luân lý đều mặc nhiên là tôn thờ Thiên Chúa. Hành vi luân lý là tất cả những hành vi tốt, những điều tốt đẹp, những hành vi đạo đức, những hành vi lương thiện như là bác ái, yêu thương, vân vân. Bất cứ hành vi gì gọi là tốt về luân lý đó, thì nguyên nó đã là một hình thức tôn thờ Thiên Chúa rồi, bởi vì Thiên Chúa muốn như vậy. Thiên Chúa là đấng toàn thiện, Ngài dựng nên tất cả những điều tốt đẹp về thể xác, về thể chất và dĩ nhiên về tinh thần, trong có những điều tốt đẹp về luân lý. Thế nhưng mà cái hành vi tôn thờ Thiên Chúa được diễn tả một cách rõ nét hơn dưới bốn cái hình thức sau đây. Thứ nhất là lời ca tụng và cầu xin. Thứ hai là hy lễ. Thứ ba là tôn kính. Và thứ bốn là cảm nhận. Ta biết trước hết là vấn đề lời cầu xin và ngợi khen. Đó là hình thức tôn thờ đấng tạo hóa một cách phổ biến nhất. Trong tất cả các tôn giáo đều có hình thức cơ bản là cầu xin, ca ngợi, tôn vinh đấng tạo hóa hay là Thiên Chúa. Tôn giáo nào cũng có những cuốn sách, gọi là cuốn sách kinh. Ví dụ như bên Phật giáo họ có cả cuốn sách kinh cũng rất là dài. Rồi Hồi giáo cũng vậy. Tôn giáo, công giáo của chúng ta đương nhiên có những cái sách kinh nguyện, chẳng hạn chúng ta có 150 thánh vịnh dùng để ca tụng Thiên Chúa mỗi ngày, và biết bao nhiêu lời kinh khác nữa. Thì đây là tất cả những cách biểu lộ lòng tôn thờ, sự tôn thờ Thiên Chúa của con người đối với Thiên Chúa. Và trong những lời kinh đó thì chúng ta biết bao giờ cũng có những lời ngợi khen, ca tụng, thường là nhiều hơn nữa đó là những lời cầu xin. Xin ơn này, xin ơn kia, xin cho có sức khỏe, xin được bình an, xin được thành công, xin được may mắn, xin được thịnh vượng, vân vân. Và cái hình thức thứ hai để tôn thờ Thiên Chúa đó là bằng hy lễ, dâng của lễ, dâng hương. Chúng ta thấy ngay từ đầu khi mà Adam Eva mới có hai người con đầu tiên là Cain và Abel, chúng ta thấy họ đã biết cách dâng lên những điều nhân cho Thiên Chúa, những điều tốt đẹp nhất. Ví dụ người thì đi săn bắn được thì dâng cho Chúa những con vật họ săn bắn được, người thì trồng những trái cây hoa quả đầu mùa tốt đẹp nhất cũng vậy thì dâng lên cho Thiên Chúa. Ở trong suốt lịch sử của dân tộc Do Thái, chúng ta thấy trước những cái biến cố đặc biệt thì người ta đều dựng bàn thờ, có thể là cái bàn thờ rất là thô sơ, là một viên cục đá thôi, nhưng mà để trên đó người ta có thể dâng các của lễ. Của lễ có thể là những con vật sát tế, con bò, con chiên, con dê, chim bồ câu, vân vân, và có thể nói là cao cấp hơn nữa, đó là dâng chính những con người. Người chúng ta thấy giống như là trường hợp của ông Abraham sát thế Isaac ở trên núi, hay là người Do Thái cũng có trường hợp họ sát tế con trai hay con gái để đền tội, vân vân. Rồi khi mà sau khi ông Noe được Thiên Chúa cứu, gia đình ông Noe được Thiên Chúa cứu khỏi đại hồng thủy cũng thế. Ông khi nước đã cạn rồi thì ông cũng xuống dưới mặt đất, ra khỏi thuyền và làm bàn thờ và dâng của lễ để tạ ơn Thiên Chúa. Và suốt trong thời gian ở trong sa mạc, 40 năm ở trong sa mạc, dân Do Thái và đại diện là ông Môsê cũng có nhiều lần dâng lập bàn thờ để dâng của lễ cho Thiên Chúa, dâng hy lễ cho Thiên Chúa. Và dĩ nhiên cái hy lễ cao cả nhất mà nhân loại có thể dâng cho Thiên Chúa được đó là ai? Đó là chính Đức Giêsu Kitô trên bàn thờ thập giá, và sau này trên bàn thờ thánh lễ. Đức Kitô chính là vật hiến tế cao cả nhất được nhân loại dâng lên Thiên Chúa để đền tội và cảm tạ, đền tội cho con người và để cảm tạ tình thương, lòng nhân ý thương yêu của Thiên Chúa. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng phải thấy, nếu chúng ta không có dâng những con vật sống hay là sát tế như ngày xưa, thì ít nhất là chúng ta cũng dâng những, thí dụ như là ngày xuân mới rồi chẳng hạn, chúng ta dâng như trái dưa hấu này, bánh chưng này, trái cây này, đã là một cái biểu lộ, cái tượng trưng cho tấm lòng thành của chúng ta để cảm ơn Thượng Đế là Đấng đã ban tất cả những điều tốt đẹp đó cho chúng ta. Ngày nay thì tại các bàn thờ chúng ta dâng, thí dụ dâng hoa, nến, nhang cho Đức Mẹ, cho các thánh thì cũng là mục đích chính là để dâng cho Thiên Chúa mà thôi. Và cái cách biểu lộ thứ ba đó là các cái tôn kính, các hình thức gọi là tôn kính bái lạy, tức là tất cả những cái hình thức, cái tác phong, cái điều bộ của con người để tỏ lòng suy tôn Thiên Chúa nha. Chúng ta cúi đầu, chúng ta bái sâu, chúng ta phục lạy, chúng ta nằm sấp xuống, chúng ta giang hai tay ra để chúng ta đưa tay lên trời, vân vân. Đấy cũng là những cách chúng ta biểu lộ cái sự tôn thờ Thiên Chúa, biểu lộ cái sự suy phục, thần phục của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta thấy thí dụ người Hồi giáo mỗi một ngày hình như 5 lần, và người ta nằm sấp xuống đất luôn, quỳ phục sát sấp đất luôn, hướng về phía mặt trời để làm cái việc tôn thờ đó cho Thánh Allah. Thánh Allah của người Phật giáo, của người Hồi giáo thì tức là cũng giống như là Thiên Chúa của chúng ta vậy. Thì đây tất cả những cái điều bộ của con người đó, nó nói lên cái sự quy phục của con người chúng ta nhé, sự tôn thờ dành cho Đấng tạo hóa, Đấng tối cao. Và cách thứ 4 đó là cách cảm nhận từ trong tâm hồn của mình, nhận thức là Thiên Chúa Đấng tạo hóa là Chúa tể của mình. Tất cả những hình thức cầu nguyện, dâng hy lễ rồi bái lạy chẳng qua là những cái hình thức bên ngoài, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là trong khi người ta làm những hành động bên ngoài đó, thì cái cảm nhận ở trong tâm hồn của mình á, cái sự xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng tạo hóa, là Đấng tối cao, điều đó mới là quan trọng. Cho nên nếu chúng ta làm tất cả những điều bộ bên ngoài, dâng của lễ rồi đọc kinh cầu nguyện vân vân, ca tụng Chúa, mà nếu không có cái cảm nhận thực sự ở trong tâm hồn của mình, thì tất cả những hành vi trước đây cũng chỉ là trống rỗng. Cho nên xét cho cùng, cái hồn của tất cả những hành vi tôn thờ Thiên Chúa bên ngoài đó phải thể hiện cái tâm tình, cái sự cảm nhận, cái sự suy phục ở trong chính tâm hồn, ở trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta thấy Đức Kitô đã nhiều lần, cũng như ngày xưa Thiên Chúa Giave đã khiển trách qua lời các ngôn sứ nói về những người Do Thái, đặc biệt những người Pharisêu. Chúa nói là dân này chỉ thờ ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta, là như vậy. Tức là họ ca tụng Chúa, họ nói về Kinh Thánh, họ đeo những cái thẻ lời Chúa ở trước hai cánh tay rồi trên trán như thế này, nhưng mà trong tâm hồn không có một cái tình cảm gì, không có một cái tấm lòng gì cả. Cho nên những việc đó nó trở thành cái gì gọi là hình thức bên ngoài, có tính cách trống rỗng và không có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa. Sự tôn thờ Thiên Chúa đó là sự tôn thờ tuyệt đối. Cho nên chúng ta dùng cái chữ thờ phượng hay là tôn thờ đó chỉ dùng cho một mình Thiên Chúa, cho Đấng tối cao mà thôi. Tiếng Hy Lạp nó gọi là Latria, tức là cái sự tôn thờ gọi là Latria, tức là cái sự tôn thờ chỉ dành riêng cho một mình Đấng tối cao là Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta không dùng cái từ tôn thờ, thờ phượng cho bất cứ thủ tạo nào. Thế nhưng sự thánh thiện, sự trỗi vượt của Thiên Chúa cũng hiện diện ở nơi những người thánh, con người thánh thiện khác, nơi Đức Mẹ Maria, nơi các thánh. Cho nên chúng ta cũng biểu lộ cái sự tôn thờ Thiên Chúa qua việc chúng ta kính, yêu mến hoặc là tôn kính các thánh. Bởi vì các thánh sẽ cho cùng là những hình ảnh, là những cái sự thể hiện, là hiện thân tuyệt vời về sự thánh thiện trỗi vượt của Thiên Chúa. Các ngài là hình ảnh, một phần nào đó nói lên cái sự trỗi vượt thánh thiện của Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta tôn kính các thánh thì chúng ta cũng xét cho cùng một phần nào đó chúng ta cũng là tôn thờ Thiên Chúa. Thứ hai đó đến bổn phận phải tôn thờ Thiên Chúa. Thực ra cái việc tôn thờ Thiên Chúa này đây là một bổn phận bắt buộc. Lý do là bởi vì Thiên Chúa là đấng tối cao, đấng tạo hóa đã dựng nên tất cả chúng ta, ban cho chúng ta tất cả mọi điều tốt đẹp ở trần gian này, cho chúng ta cuộc sống, cho chúng ta được hiện hữu ở trần gian, ban cho tất cả những điều tốt đẹp khác, cho quê hương, cho đất nước của chúng ta, vân vân. Vậy thì bổn phận của con người là phải suy phục, phải tôn thờ cái đấng đã làm nên tất cả những điều đó. Cho nên chúng ta thấy Kinh Thánh nói đến cái bổn phận mà con người phải tôn thờ Thiên Chúa ngay trong những cái phần đầu của thập giới, của 10 điều răn. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạo tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà thờ phượng. Cho nên Thiên Chúa khẳng định Ngài là đấng duy nhất mà con người phải tôn thờ, và không có bất kỳ một thần tượng nào khác, một vật nào khác có thể được tôn thờ như Thiên Chúa. Rồi trong sách Đệ Nhị Luật chúng ta cũng thấy, trước mặt ta mọi người sẽ quỳ gối và mở miệng thề rằng chỉ một mình Đức Chúa mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Chính Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, là đấng anh em phải kính sợ. Chính Người là đấng anh em phải phụng thờ. Anh em không được theo các thần khác. Và trong Luca 4, đoạn 4 câu 8 cũng nhắc lại cái mệnh lệnh đó. Ngươi phải thờ lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. Thì đây Luca để nhắc lại cái lời Đức Kitô sau khi bị ma quỷ cám dỗ, sau cái cám dỗ thứ ba, ma quỷ đưa Chúa lên đỉnh núi và chỉ cho Đức Kitô tất cả những sự giàu sang của trần gian và nói với Chúa Giêsu rằng là nếu ông muốn thì tôi cho ông tất cả những thứ đó, miễn là ông quỳ xuống thờ lại tôi. Thì Đức Kitô đã xua đuổi Satan mà nói đi, hỡi Satan hãy xéo đi khỏi mặt ta, bởi vì ngươi chỉ phải thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Để cho nên việc chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa đó là một cái bổn phận tự nhiên, một cái bổn phận cao cả mà mọi loài thọ tạo phải dâng lên cho đấng tối cao của mình. Hành vi đầu tiên của nhân đức thờ phượng là thờ lại Thiên Chúa, nghĩa là nhận biết Người là Thiên Chúa, là đấng tối cao, là đấng sáng tạo, là đấng cứu chuộc, là Chúa và là Thầy của mọi loài. Lịch sử tôn giáo chứng minh rằng thờ phượng và cúng tế đã có từ khi nhân loại mới xuất hiện ở trên trần gian này. Các nhà khảo cổ khi mà đi khảo cổ các cái di cảo ngày xưa, đào lên những dân tộc gọi là còn sơ khai trong thời kỳ đồ đá, ở sống ở trong hang, trong lỗ, trong ăn mặc, thậm chí chưa biết có khái niệm về quần áo, thì họ cũng đã có những cái hình thức tôn thờ Thiên Chúa mà ngày nay cái môn khảo cổ đã chứng minh điều đó. Cho nên ý thức về Thiên Chúa đã in sâu vào bản tính con người, đến nỗi họ không thể không biểu lộ lòng kính sợ và sự lệ thuộc vào Thiên Chúa một cách nào đó. Sau này có nhiều lý thuyết nói rằng cái tôn giáo là cái gì mà xã hội thêm vào sau này. Tức là đại khái họ nói rằng cái ý thức về tôn giáo đó thực ra là không có, nhưng mà bởi vì sau này xã hội muốn cai trị, như một nhà nước muốn cai trị dân một cách để dễ bảo hơn đó, thì họ tạo ra cái cảm giác về có một đấng thượng đế cao cả để cho mà sợ, đấy, để mà dễ cai trị. Tức là tôn giáo là cái gì mà con người ta thêm vào sau này mà thôi, chứ thực ra bản chất con người không hề có ý niệm gì về Thiên Chúa cả. Thì đấy là lý thuyết của nhiều cái nhiều cái nhà và triết gia gọi là vô thần, đặc biệt là thuyết vô thần, thì họ nói như vậy. Nhưng mà tất cả những sự khám phá từ khảo cổ, từ những nơi xa xôi ngày xưa, những xã hội cổ đại thì đều chứng minh rằng không phải như thế. Không phải thì khi con người văn minh sau này họ mới nghĩ ra cái tôn giáo và rồi bày đặt để cho mọi người tin theo để mà dễ sai bảo. Mà thực ra cái ý niệm về một đấng thượng đế và đấng tối cao nó có ngay từ đầu. Ngay từ đầu. Bởi vì cái cảm nhận về cái sự lệ thuộc của con người vào một đấng tối cao như thế, nó đã in sâu vào trong bản năng của con người. Và cái bản năng này thì đương nhiên bao lâu người ta là sinh ra là con người, dù con người đó là con người bán khai ngày xưa chưa biết một chút văn minh nào, hay là con người văn minh ngày hôm nay, thì nếu đều có cái bản năng đó, bản năng gọi là hướng về đấng tạo hóa, hướng về Thiên Chúa của mình. Cho nên thực ra thì cái ý niệm về Thiên Chúa, về đấng tối cao đã có ngay trong cái lương tâm của con người rồi. Cho nên không cần phải ai dạy, không cần phải ai dạy dỗ, không cần phải ai hướng dẫn, thì tự nhiên người ta đã có cái cảm nhận như vậy. Thì chứng tỏ rằng cái việc tôn thờ Thiên Chúa nó gắn liền với sự sống của con người. Bởi vì khi con người sống ở trần gian thấy rằng mình bất lực trong nhiều vấn đề mình không thể làm được, cho nên họ phải cầu cứu, cầu xin với cái đấng mà họ nghĩ rằng đấng đó là có quyền trên tất cả và có khả năng đem lại hạnh phúc cũng như ban những điều tốt đẹp cho họ. Cho nên họ cầu nguyện với đấng đó, họ suy tôn đấng đó, vân vân. Thì đấy là một cái gì hết sức tự nhiên. Cho nên xét cho cùng, cái ý thức, ý niệm về tôn giáo nó là một cái gì hết sức tự nhiên, có tính cách như bản năng vậy, chứ không phải là cái điều gì mà người ta được dạy dỗ sau này mới có. Chúng ta thấy rõ ràng, thí dụ người thường chẳng hạn, những người sống ở trong sa mạc, có phải là sau này người ta văn minh người ta mới dạy cho những người đó biết tôn giáo? Không có. Mà tự nhiên người ta đã có những cái ý thức như thế. Văn minh thì có thể dạy cho người ta sử dụng những cái gì gọi là dụng cụ, những cái phương tiện, những cái tiện nghi, thì chúng ta phải dạy cho họ, họ mới biết được. Còn ngược lại, những cái ý thức về tôn giáo không cần phải dạy. Những người thường sống ở rừng, ở trong rừng, nơi hoang vắng, xa với nền văn minh, người ta vẫn có những hình thức tôn thờ đấng tối cao nhá, lễ bái rồi phục lạy, rồi dùng những cái dụng cụ về nhạc khí, thì đánh cồng, đánh chiêng, đánh trống gì đó, hay là gõ vân vân, để tôn thờ Thiên Chúa nhá. Bây giờ chúng ta nói đến cái sự tôn thờ bên ngoài và tập thể. Trước hết chúng ta nói trong Cựu Ước. Ở trong Cựu Ước có thể nói là một thứ tôn giáo, có thể nói là thiên về bên ngoài, những hành vi bên ngoài. Đến nỗi các ngôn sứ không ngừng phê phán tính cách thiên về bên ngoài đó và kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến lòng mộ đạo nội tâm và tâm tình yêu mến chân thành ở bên trong. Chính Đức Kitô cũng nhắc nhở phải tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và trong chân lý. Khi Đức Kitô gặp người phụ nữ ở Samari, ở bên bờ Sua, bên bờ giếng, thì người phụ nữ nói rằng chúng tôi là người, là con gái ông Abraham, người Samari, chúng tôi tôn thờ Thiên Chúa ở Jerusalem. Thì Đức Kitô đã nói rằng bây giờ đã đến lúc mà con người không nhất thiết phải tôn thờ Thiên Chúa ở Jerusalem hay ở trên cái đỉnh núi nào, mà con người phải tôn thờ Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và trong chính tâm hồn của mình. Bởi vì Thiên Chúa là đấng thiêng liêng, Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi. Chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa, có thể cầu nguyện, có thể ca tụng Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Cho nên nếu mà là lễ tế bên ngoài mà không có lòng đạo đức, không có tâm tình bên trong thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Đối với Thiên Chúa, việc tế lễ bên ngoài cũng rất cần thiết, những hành vi bên ngoài cũng rất cần thiết, bởi vì con người chúng ta được cấu tạo là có phần thiêng liêng nội tâm bên trong và có những cái gì bên ngoài, tức là thể xác của chúng ta. Nhất là con người sống có tính cách tập thể thì nó phải có những cái hành vi tôn thờ Thiên Chúa tập thể, cộng đồng, Cho nên hai cái hành vi bên trong, nội tâm, cảm nhận bên trong, và những cái hành vi bên ngoài như là các nghi thức tôn giáo, phục vụ vân vân, thực ra là hai cái đó nó phải đi song song với nhau. Khi mà tâm tình ở bên trong có đầy đủ, có một cái đầy tràn rồi, thì tức khắc người ta phải biểu lộ ra cái hành vi ở bên ngoài bằng những cử điệu đó nha. Cho nên qua việc Đức Kitô lập phép thánh thể chẳng hạn, Ngài cũng xác nhận rằng giáo hội có những hành vi bên ngoài. Đó là các bí tích của chúng ta thấy, tất cả các bí tích đều có những hành vi bên ngoài, các nghi thức rõ ràng là thế. Và Đức Kitô đã nói khi Ngài lập bí tích thánh thể là: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đức Kitô cầm lấy bánh tạ ơn, cầm lấy chén tạ ơn, đó là hành vi bên ngoài. Thì bây giờ Chúa Giêsu muốn rằng giáo hội cũng làm những hành vi bên ngoài như vậy để tưởng nhớ đến cuộc tử nạn của Chúa ngày xưa nhá, ở trên cây thập giá. Cho nên việc phụng tự bên ngoài xuất phát từ chính bản chất của con người. Đấy, bản chất của con người chúng ta là tập thể, chúng ta có xác ở, không phải sống một mình, chúng ta sống với mọi người. Tất cả những cách chúng ta trao đổi với nhau xét cho cùng cũng là qua những hành vi bên ngoài nhá, qua lời nói, qua cái gật đầu, qua nháy mắt, qua cái vẫy tay, vân vân. Thì con người chúng ta vì có thể xác, có năm giác quan, cho nên con người thông đạt với nhau qua những cái giác quan đó, tức là bằng những hành vi bên ngoài. Cho nên việc chúng ta tôn thờ Thiên Chúa cũng vậy, cũng phải được biểu lộ vừa bên trong vừa bên ngoài. Nếu chỉ có việc bên ngoài mà thôi, mà không có bên trong, thì chúng ta biết rõ nó là việc bên ngoài, nó có những cái cải lương trống rỗng. Còn ngược lại, nếu như chỉ có bên trong tâm hồn mà thôi, mà không có những hành vi bên ngoài kèm theo hay là để củng cố, thì dần dần chỉ những cái tâm tình bên trong đó nó cũng sẽ phai nhạt đi. Cho nên không lạ gì mà chúng ta thấy giáo hội mỗi một năm, chúng ta thấy trong giáo hội có những cái mùa, gọi là mùa phục vụ nhá, mùa vọng, rồi Giáng sinh, rồi mùa chay, rồi phục sinh, rồi trong các có các lễ đặc biệt, lễ lớn vân vân, tổ chức long trọng hơn nhiều hơn bình thường. Thì đấy để chứng tỏ rằng giáo hội cũng cần nhắc nhở cái lòng sùng mộ, và gọi là hun nóng cái lòng sùng mộ nội tâm của chúng ta bằng những hành vi bên ngoài đó nhá. Và chắc chắn chúng ta cảm nhận được điều đó. Thí dụ như là bây giờ bình thường chúng ta cứ dự lễ cứ đều đều như quanh năm, không có cái gì đặc biệt á, không có một cái gì gọi là nghi thức gì đặc biệt long trọng, thì chúng ta thấy có lẽ cái tâm tình bên trong dần nào cũng dần dần nó nhạt đi phần nào, có phải không? Ngược lại chúng ta được dự một cái lễ gì rất là long trọng nhá, lễ đại trào hả? Có đức giám mục, để có các linh mục, để có rất đông giáo dân tham dự, thí dụ như là lễ phong chức, lễ khấn của các sơ, hay là lễ một cái lễ gì đặc biệt đó. Khi có đông người như thế thì tự nhiên mình cảm nhận được, thấy rằng cái lòng sùng mộ của chúng ta ở trong tâm hồn nó được nâng lên nhá, nó được nhân rộng lên, và chúng ta cảm thấy có sự xuất sáng hơn. Cho nên những nghi thức bên ngoài không phải là không có giá trị đâu, mà thực sự nó cũng giúp cho cái tâm tình bên trong nó được chuyển nở tốt đẹp hơn nhá.